U Minh đã sản sinh ra hai cây bút lừng danh trong đời sống văn hóa Nam Bộ, đó là nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam và nhà thơ soạn giả Kiên Giang. Nếu Sơn Nam là nhà văn rạc rồng Nam Bộ, thì Kiên Giang cũng là nhà thơ Nam Bộ rạc rồng. Chất thơ và chất Nam Bộ đã thấm sâu trong tâm hồn của Kiên Giang để khi ông bước vào lĩnh vực sáng tác cải lương, ông đã tạo được cho mình một trường phái rất riêng. Đó là trường phái sáng tác mang đậm chất thơ. Kiên Giang tên thật là Trương Khương Trinh, sinh năm 1929 tại làng Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, trong vùng U Minh Thượng. Kiên Giang là bút danh khi ông làm thơ, còn khi viết báo và soạn tuồng thì ông lấy tên là Hà Huy Hà. Tuy vậy, cái tên Kiên Giang đã trở nên quá quen thuộc và mọi người vẫn quen gọi ông là Kiên Giang. Tuổi thơ của Kiên Giang trải qua những nhọc nhằn tại vùng U Minh Thượng, nơi mà cha mẹ của ông phải tần tảo gian khó để nuôi ông ăn học. Cái tên Kiên Giang bắt đầu được biết đến trên thi đàn miền Nam Việt Nam từ năm 1955. Kiên Giang đã để lại cho đời nhiều bài thơ thuộc hàng tuyệt tác. Nét đặc sắc của thơ Kiên Giang đó là nó rạc rồng Nam Bộ, lời thơ chân chất bình dị nhưng rất diễm tình, rất nên thơ. Thử đọc lại mấy câu sau đây. Ngày thơ xé mắm ăn bần chín, bóng mát lung linh chở khẩm xuồng. Chúng ta thấy thật không thể nào Nam Bộ hơn được nữa. Và cũng thật không thể nào tả được những điều bình dị mà nên thơ hơn được nữa. Trong rất nhiều bài thơ của Kiên Giang, mỗi khi nhắc về ông, người ta nghĩ ngay đến hai tuyệt tác Hoa trắng thôi cài trên áo tím và Tiền và lá. Đây là hai chuyện tình buồn, rất buồn, nhưng lại đẹp và rất đẹp. Người mẫu điệu làm sao khỏi thấy lòng tê tái khi đọc lại những vần thơ Xe tang đã phất nẻo đời, chuông nhà thờ khóc đưa người ngàn thu. Hay như là Tiền không là lá em ơi, tiền là giấy bạc của đời in ra. Người ta giấy bạc đầy nhà cho nên mới được gọi là chồng em. Cả hai bài thơ đều đã được phổ nhạc và được nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện. Riêng về cổ nhạc, hai bài thơ cũng đã được chuyển lời vọng cổ và được nhiều người yêu mến. Bên cạnh sự nghiệp thi ca, Kiên Giang còn là một soạn giả lừng danh một thời với Nam Châu, Viễn Châu, Hà Triều Hoa Phượng, Quy Sắc. Đặc biệt, hai soạn giả Hà Triều Hoa Phượng được xem là đệ tử của ông. Cũng giống như các soạn giả khác, những vở cải lương của Kiên Giang thường là những chuyện tình buồn. Thế nhưng, nét đặc sắc của Kiên Giang đó là lời văn lúc nào cũng đơn giản, mộc mạc, gần gũi với bà con Nam Bộ. Một điều đặc biệt hơn cả mà mỗi khi người ta nghe là biết ngay tuồng tích của Kiên Giang đó là lời văn chân phương mộc mạc nhưng thấm đẫm chất thơ, những chuyện tình buồn gần gũi về đời thường nhưng lại rất thi vị. Trong nhiều vở tuồng thành công của Kiên Giang, nổi tiếng nhất là hai vở Người vợ không bao giờ cưới và Áo cưới trước cổng chùa. Người vợ không bao giờ cưới hay còn được gọi là Sơn nữ phà ca là câu chuyện tình của một công tử miền xuôi tên là Mộng Long cùng với cô sơn nữ Diễm Kiều phà ca. Chàng trai miền xuôi trong một chuyến đi săn gặp gỡ và phải lòng cô sơn nữ. Thế nhưng do sự phân chia giai cấp và những mưu tính lợi danh của mẹ cha mà hai người đã không trọn chữ đa dạng. Phà ca nuốt lệ vào lòng để nhìn người yêu đi cưới vợ giàu sang. Người mộ điệu vẫn còn thấy lân lân với những câu thơ khi hai người hội ngộ. Đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương. Hoặc còn văng vẳng đâu đây lời than xé lòng của phà ca khi Mộng Long đi lấy vợ. Ngày mai đám cưới người ta, cơ sao sơn nữ phà ca lại buồn. Lời ngâm này đã làm xé lòng không biết bao nhiêu con tim người mẫu điệu trong mấy mươi năm trước qua giọng bi ai của sầu nữ Úc Bạch Lan. Đây là một vai diễn để đời của cô Úc. Đến mức mà người mê cải lương vẫn thường hay gọi cô là sơn nữ phà ca. Vai diễn phà ca cũng là một vai để đời của nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Vai diễn này đã giúp cho Thanh Nga đoạt giải Thanh Tâm vào năm 1958, mở đầu cho một sự nghiệp chói lọi sau này. Vở tuồng ra đời trên nửa thế kỷ, thế mà sức sống hiện tại vẫn còn mạnh. Bà con mê cải lương Nam Bộ, dù già dù trẻ, hầu như ai cũng biết đến sơn nữ phà ca. Mấy mươi năm qua, hễ mỗi lần cầm cây đờn guitar phím lõm lên là ông cụ nhà tôi tai đờn miệng cứ ca một khúc sương chiều trong sương nữ phà ca. Mộng lòng ơi anh có thấy chăng đó qua rừng nở giữa đồi xiêm, vân vân. Áo cưới trước cổng chùa cũng là một tuyệt tác đậm chất thơ của Kiên Giang. Vở tuồng này ông viết về một ngôi chùa ở Kiên Giang, quê hương của ông, đó là chùa Phù Dung. Nội dung của vở Áo cưới trước cổng chùa kể về mối tình thơ mộng của cô gái miền biển Kiên Giang tên là Xuân Tự với anh thanh niên cùng xóm tên gọi Tô Châu. Cha của hai người là tri kỷ của nhau nên đã chỉ phúc giao hôn cho hai người từ khi còn nhỏ. Cha của Xuân Tự mất sớm, cha của Tô Châu là Hải Lâm cố gắng lo liệu đám cưới cho hai người để trọn lời hứa với người đã khuất. Thế nhưng số trời xui khiến, Xuân Tự được tổng trấn yêu thương. Rồi sau đó, giông bão cuộc đời ập đến, Xuân Tự trở nên tật nguyền và phải giấu mẹ đi tu tại chùa Phù Dung. Xuân Tự có một người chị nuôi cùng lớn lên từ nhỏ là Phương Thành. Do Xuân Tự đã quy y nên mọi người mới bàn với nhau gạt mẹ của Xuân Tự mà đem Phương Thành thay thế cho Xuân Tự để tổ chức đám cưới đúng như ngài đã dự kiến. Vừa để an ủi vong linh người quá cố, vừa để có người chăm sóc cho mẹ Xuân Tự vốn bị mù lòa, đau yếu. Màn cuối là màn hay nhất của vở tuồng này. Ngày đó, Xuân Tự tay nương gậy trúc từ chùa trở về nhà giữ đám cưới của chị và mang theo cho chị chiếc áo cưới màu xanh nước biển mà cô đã chuẩn bị từ lâu cho đám cưới của chính mình. Tuy nhiên với linh cảm của người mẹ, cuối cùng mẹ của Xuân Tự đã phát hiện ra sự thật. Mẹ con ôm nhau khóc nức nở, đám cưới cuối cùng cũng đã diễn ra, Xuân Tự lại từ biệt mẹ già trở về chùa Phù Dung, tiếp tục cuộc đời kinh kệ. Thật đúng là áo cưới trước cổng chùa. Ta thấy chỉ cái tên tuồng cũng đã rất thi dị và đầy hình ảnh. Lời văn trong vở tuồng thì cũng rất nên thơ và mộc mạc. Người mộ điệu vẫn còn nhớ như in câu ngâm của chị em Xuân Tự khi lên chùa. Tay bưng quả nếp lên chùa, thắp hương lễ Phật, xin bùa cầu duyên. Hai câu thơ này phổ biến đến mức mà có nhiều người còn tưởng lầm là ca dao. Hay như hai câu trong màn kết, khi Xuân Tự từ biệt mẹ già, cũng thấm đẫm nước mắt và đầy ý thơ. Mẹ xem con đã du quy, dẫu rằng Xuân Tự quy y lâu rồi. Vở tuồng áo cưới trước cổng chùa, trước kia cũng đã góp phần tạo nên tên tuổi của Thanh Nga. Và sau này, áo cưới trước cổng chùa cũng đã góp phần làm sáng chói tên của nữ nghệ sĩ tài danh Lệ Thủy. Bên cạnh đó, vở tuồng này cũng đã làm bật lên nhiều tên tuổi khác, như Diệp Lan trong vai Hải Lâm, Lương Tuấn trong vai Tô Châu, Tô Kim Hồng trong vai Phương Thành, và đặc biệt hơn cả là nữ nghệ sĩ Thanh Nguyệt đã rất thành công trong vai người mẹ. Và sau đây chúng ta cùng lắng nghe một đoạn vọng cổ ở màn kết này.
Nhận lời làm đám cưới với Phương Thành là vì con thương mẹ, vì con cũng nên thương mà chấp nhận để mẹ đứng ra mẹ gả Phương Thành. thích lắm mẹ.
Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, cũng là ngày đám cưới. Con cha ta hãy lắm thương mẹ con mà không xếp. Con năn nỉ chỉ Phương Thành bắt điều anh cô châu.
Ngoài cải lương, Kiên Giang còn nổi tiếng với nhiều bài vọng cổ đặc sắc. Ta thấy những bài vọng cổ của Kiên Giang hầu hết là lấy cảm hứng từ cuộc sống nông thôn Nam Bộ. Tuy vậy, lời văn thì hoàn toàn bình dị mà không quê mùa. Người nghe cảm nhận được ở tác giả có sự trau chuốt ngôn từ rất cẩn thận. Tuy nhiên, do cái chất Nam Bộ đã thấm vào máu của Kiên Giang, nên lời vọng cổ của ông càng chọn lọc thì càng lộ rõ cái chất Nam Bộ. Và do cái chất thi vị đã thấm sâu trong tâm hồn của Kiên Giang, nên lời vọng cổ của ông rất nên thơ, rất trữ tình. Hai bài vọng cổ được nhiều người biết đến nhất đó là bài Trái Gùi Bến Cát và Tiền Và Lá. Bài Trái Gùi Bến Cát viết về một câu chuyện có thật của một người phụ nữ ở Lái Thiêu. Người phụ nữ này mỗi ngày phải đi Lộc Ninh, Bình Phước để mua bán, nuôi con nhỏ và người chồng ốm đau. Mỗi ngày khi trở về, cô ta thường mua một sâu gùi tại bến cát Bình Dương để cho đứa con nhỏ. Thế nhưng một lần nọ, sau khi mua sâu gùi, do làm việc quá sức cho nên cô ta đã bị té ngã xuống đường ray xe lửa và bị xe lửa cán ngang mà trên tay vẫn còn cầm sâu gùi chính. Rồi sau khi người vợ mất, người chồng sống trong cảnh nhớ nhung triền miên. Kiên Giang đã viết lên nỗi niềm của người chồng ở câu vọng cổ số 5 như sau. Bao chiều tàu lại tàu qua, khói tàu vơ vẩn xót xa tiếng còi. Khi nhìn khoái nguyện mây trời, ngỡ người vợ cũ về nơi chân thềm. Người nghe cảm nhận được ở đây một nỗi buồn tê tái, nhưng lại là một nỗi buồn rất thi ca. Thể hiện hay nhất bài Trái Gùi Bến Cát cho tới giờ phút này, đó là nam nghệ sĩ Minh Cảnh. Và sau đây chúng ta cùng nghe lại câu 5 của bài vọng cổ này.
Bao chiều tàu lại tàu qua, khói tàu vơ vẩn xót xa tiếng còi. Khi nhìn khói quyện mây trời, ngỡ người vợ cũ về nơi chân thềm. Gà trống nuôi con cha thêm thấm thía nỗi đau thầm. Biết chợ Sài Gòn mua trái hồng trái dày, con đòi trái gùi cha càng nhớ đến mẹ con. Trái rừng quê mà tình sâu nghĩa nặng, vợ chồng nghèo từng chia sẻ nỗi lòng đông mặn tăng vợ. Khi có người tìm mai mối, thắp hương trước mồ mẹ, cha nói với cây rừng.
Trong sáng tác của Kiên Giang, từ thơ cho tới vọng cổ, ta thấy mẹ là chủ đề xuyên suốt. Hình ảnh người mẹ được ông nâng niu trân quý, khách thơ làm sao quên được những vần thơ về mẹ rất đặc sắc của Kiên Giang. Chài khuya làm mỏi canh sương, nện từng nhịp mạnh, mở đường chữ thôm. Hay là mẹ rắc hoàng hôn theo giọt trắng, cám bay phương phất huyện hương cao. Kiên Giang đã đưa thành công hình ảnh của người mẹ trong những bài thơ của ông vào những bài vọng cổ mà ông sáng tác. Để có được những lời vọng cổ và những hình ảnh đẹp và đầy chất thơ ca. Về tình yêu đôi lứa, Kiên Giang cũng có một tuyệt phẩm để đời, đó là bài Tiền Và Lá. Bài này ông phát triển từ bài thơ cùng tên của chính ông. Nội dung bài ca kể về một chuyện tình buồn của một đôi trai gái cùng lớn lên từ thuở âu thơ. Hồi bé thơ, anh hay rủ em ra cất nhà chòi bên bờ giếng. Anh lấy đất, nắng tượng người để bán, em nhặt lá vàng rơi làm tiền để mua tượng. Khi lớn lên, em mới phát hiện ra rằng tiền không phải là lá, và thế là Ngày xưa em dùng lá để mua tượng hình nhân do ánh nắng. Còn bây giờ em đã bị người ta dùng tiền thật để mua đi mất rồi. Chúng ta thấy đó là một chuyện tình buồn nhưng đã được Kiên Giang thi vị hóa với những hình ảnh so sánh rất đổi gần gũi đời thường mà lại rất nên thơ. Bài thơ đã hay mà Kiên Giang viết lời vọng cổ lại càng hay. Kiên Giang đã khéo léo đưa được chất thơ vào bài vọng cổ, và khi nghe, người mẫu điệu có lúc thả hồn phiêu lãng để không còn biết là mình đang lạc vào thế giới của thi ca hay những cung bậc bổng trầm của bài vọng cổ. Bài ca này đã được thể hiện rất xuất sắc qua giọng ca của nữ nghệ sĩ Lệ Thủy. Thưa quý vị, đến đây ta có thể nói rằng những bài vọng cổ và những tuồng tích của Kiên Giang có hai nét đặc sắc sau đây, đó là bình dị và thi vị. Ông đã vận dụng cái chất nông thôn Nam Bộ, vốn đã là bản chất của ông, để sáng tác, bởi thế lời văn rất bình dị. Ông đã chuyển tải thành công cái thi vị của cuộc đời, vốn đã ăn sâu trong tâm hồn của một nhà thơ như ông, để viết lên những lời ca đầy thi vị. Và chính cái bình dị đã khiến cho bài ca của ông trở nên gần gũi. Chính cái chất thi ca đã khiến cho các tác phẩm vọng cổ cải lương của ông trở nên đẹp và thơ mộng, làm say lòng người mộ điệu. Nhìn lại lịch sử cải lương gần 100 năm qua, có thể nói rằng Kiên Giang là soạn giả điển hình cho lối sáng tác thơ trong nhạc, nhạc trong thơ. Lối sáng tác của Kiên Giang là một tấm gương sáng cho thế hệ soạn giả cải lương hiện tại. Bởi dù muốn dù không thì cũng phải thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân khiến cho cải lương mất đi sức hấp dẫn đó chính là các bài vọng cổ và những vở cải lương được sáng tác ngày nay hình như thiếu chút thi vị và thường có lời văn quá bóng bẩy văn chương mà lại còn đề cập đến những chủ đề quá xa vời đối với người mê cải lương vùng sông nước Nam Bộ. Thưa quý vị, tạp chí Cổ Nhạc về soạn giả Kiên Giang đến đây là kết thúc. Trước khi chia tay, chúng ta cùng lắng nghe lại tâm tình trong bài vọng cổ Tiền và Lá qua giọng ca của nghệ sĩ Lệ Thủy.
Đành gom đốt lá vàng khô, lặng nhìn coi lá.